Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Thanh tịnh là gì? Làm sao trở về với thanh tịnh? Vui trong thanh tịnh. Cuộc sống đời thường nhiều tác động xung quanh, gia đình và xã hội, nghe, thấy, ngửi làm cho chúng ta động loạn. Làm thế nào để lui về thanh tịnh? Đức Thầy đã giảng, khi chúng ta hành tâm, hành sát mới có cơ hội thức tâm. Sát không luyện, tâm không hành, dùng đôi môi thuyết đạo thì làm ta tâm tối. Khi chúng ta hành trì trong thanh tịnh thì chúng ta mới đón nhận sự thanh tịnh. Liên hệ sự thanh tịnh đó mới có cơ hội trở về cơ bản sẵn có của chính mình. Chúng ta dấn thân trở về với thanh tịnh, khi ấy chúng ta mới tiến tới toàn tịnh. Kỳ thực, chúng ta có pháp, giữ pháp tu là trở về với thanh tịnh. Khi ra đời, chúng ta từ thanh tịnh mà ra, tu để trở lại với thanh tịnh. Cuối cùng, chúng ta là thanh tịnh. Đức Thầy giảng rằng luồng điển cái là đại thanh tịnh. Khi chúng ta không thanh tịnh, chúng ta sẽ không hòa hợp với luồng điển cái của đại hồn. Nghịch cảnh là bài học để chúng ta lui về thanh tịnh sẵn có bên trong. Thanh tịnh là sáng suốt. Muốn thanh tịnh, cần có pháp khứ trược lưu thanh mới là thanh tịnh. Đức Thầy luôn nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Chúng ta hãy giữ tâm không, không nghĩ quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai, thì lúc nào cũng hữu dụng. Vui trong thanh tịnh là như thế nào? Từ bi và thanh tịnh điều nào có trước? Vậy thanh tịnh là gì và làm sao trở về với thanh tịnh? Những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng sau đây cho chúng ta hiểu thêm về đề tài thanh tịnh. Xin mời các bạn theo dõi.
Làm sao biết được mình được thanh tịnh? Vì tất cả đều tùy thuộc ở sự thử thách mạnh hay yếu.
Thanh tịnh là trung tâm bộ đầu. Điển quang chúng ta phát triển dồi dào, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Từ tất cả những sự động loạn của thế gian chúng ta đem về trung ương để tức khắc thanh tịnh liền. Giải quyết một cách rất nhanh chóng. Còn nếu mà còn bị kẹt ở trong cơ tạng á, thì lý này lẽ nọ nói cho có nhưng mà làm không được.
Bằng những văn ngôn mộc mạc cho những triết lý cao siêu, những trình độ ngồi đây không nhiều thì ít cũng cảm nhận được. Thấy rõ chúng ta có nhiệm vụ với chính ta. Và chúng ta sẽ hành để tự tiến chứ không ai hành giùm. Mà phần nhẹ của chúng ta biết rằng nguyên căn chúng ta từ trên trời giáng lâm xuống thế gian, thì chúng ta tưởng về trời chuyện đó không có khó khăn. Thì những phận sự sáng suốt ở bên trên phải thường độ chúng ta. Nếu chúng ta thành tâm tưởng thì chúng ta sẽ đạt. Cho nên chúng ta hành tâm, hành sát mới có cơ hội thức tâm. Sát không luyện, tâm không hành, dùng đôi môi thuyết đạo thì làm càng ngày càng tâm tối. Vì sao? Vì bảo vệ và biện hộ cho sự sai lầm, rồi củng cố phàm tánh, đó là tạo cho sát hư và tâm tối. Cho nên chúng ta phải hành trì trong thanh tịnh. Tuy rằng những bản văn đọc ra đây với luồng điển bên trên chuyển xuống để đưa vào tâm hồn của mọi người, hỏi cái gì đưa vào sự thanh tịnh, thì chúng ta phải thanh tịnh mới đón nhận phần thanh tịnh. liên hệ sự thanh tịnh đó, chúng ta mới có cơ hội trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Cho nên các bạn cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh mà điêu luyện lục căn lục trần và giáo dục nội bộ đậm trượt mê chấp 24/24, tràn đầy sự trần trượt rồi tạo sự nghi ngờ và thực hành lại không có. Cho nên chúng ta chỉ thực hành để giải tán tất cả những sự tâm tối. Vì chúng ta đi trên cuộn đã định hướng đi, thì trên đường đi có gì trở ngại chúng ta cũng phải vượt qua. Không nên nghi ngờ sự trở ngại đó mà trì trệ mức tiến của chính mình. Cho nên phải thành tâm nguyện niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật.
Thầy, cái việc lục căn lục trần này, chúng con nghe băng của thầy và những cái sách và chúng con có thực hiện, và ví dụ nó bị lừa nhiều lắm. Ví dụ con ngồi con thiền mà con có cái đồng hồ timer, con để 15 để con ra hồ, thế con cứ bị tai vào 10 phút, nó bảo chắc đồng hồ nó đứng đó, chắc đồng hồ nó đứng đó, nó đứng rồi đó, không có kêu đâu. Con nói vậy mà tự nhiên mình nghĩ vậy, con nhất định con kỳ cái tay của không phải nhất định giờ. Thế quả nhiên độ 5 phút sau nó kèm. Đó. Thế giờ có khi ngồi thiền á, thì ở đây ngồi thiền thì tự nhiên thấy gió được bên phải, gió đứng dậy đóng cái cửa này lại, thì gió bên trái à phải đứng cửa lại, nó không biết có tắt đèn chiếc đằng sau nó cứ dọa mình những việc đó. Thế con mới đầu con cứ làm thì sao con bận ngồi để bấm thì bấm mà ngồi thì hết giờ rồi. Thế con ngồi thì đấy, lúc nó hụt tại sao đó, nó hụt cười đến giờ thiền nó không làm được rồi, thì mệt quá không làm, con cứ nằm, nó nằm nó ngủ, hồi đó lúc mà thôi nó tự nhiên người nó như đẩy bông, nó bắn lên này, bắn tung chăn, nó bắn người mình ra, vì con không biết là cái lục căn lục trần thì nó giúp mình hay nó phá mình mà sao lại nó
có lúc... nó một phần nó đã có chuyển trí và có một phần u ơ nó phá hoại, cho nên khi ta làm việc gì ngay trong gia đình đó, có đứa con thì ủng hộ cha mà có đứa con thì phá hoại cha con, cho nên chúng ta không lo, phải giữ cái thanh tịnh bất cứ do mưa bão tập. Tôi không thấy do mưa bão tập là thanh tịnh bất động, thấy không? Thì cái tâm tôi tịnh á, tất cả xung quanh nó phải tịnh, còn do mưa bão tập là chuyện tôi không cần biết, vì tôi học cái tịnh như tôi không học cái động. Nhất định quyết tâm giữ trong cái tịnh thì nó qua. Từ đâu việc đâu vào đây thì nó khôn lắm, nó phá. Nếu mà anh nắm được chủ quyền rồi, nó đâu có quyền gì ăn nói với mình hết, nó chỉ chờ lệnh của mình thôi, chứ nó không được đề nghị cái gì hết. Cho nên càng ngày các bạn tu rồi, niệm Phật đều hòa rồi, thì càng ngày cảm thấy thanh tịnh, thì không có sự đề nghị ở xung quanh hết rồi. Chúng ta cho lệnh thì nó mới làm, không có lệnh cái tâm lúc nào cũng thiền 24/24, không có gì tâm loạn. À, như vậy ra dòng cái bông cái trong này nó chỉ cái bông thì đẹp ta dễ thương mà nó kéo từ từ mình đi tới đâu, thấy không? Không đẹp, không vui, không buồn, lúc nào cũng thanh tịnh. Đó, phải giữ cái đó. Cái lá cây luôn không, nó làm việc thì nhiệm vụ nó đâu có đâu. Tại tâm tự động, trong cái lá đâu. Thì mình mới giữ bền, thấy không? Yeah. Mục đích của mình là thanh tịnh giải quyết tất cả mọi sự việc từ ba cõi thiên địa nhân. Nếu thiếu thanh tịnh là nó sẽ dồn dập và nó đè nặng tâm.
Này, căn bệnh của thầy là tâm can thể, vì thế
đó nó trong mấy cái giới đó. Mà chúng ta nắm được nhiều ý năng lượng của đạo, nó cũng sau cái, sau cái bên trong, sau cái bên ngoài. Chúng ta cứ nuôi dưỡng cái năng thôi, trong đó nó có được năng, thấy chưa? Rồi. Cái đó nó siêu hơn mà nó mau tiến. Còn anh nhà nghỉ gì đó tỷ tiền rồi này kia đó, ở đó tâm can tiền thế thành lên, cái đó nó trễ lắm, nó chậm lắm. Anh cứ giữ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là thực hiện trong điển giới và khai mở trong điển giới trực tiếp, không có còn lệ thuộc nữa. Vì vậy tiên can tiền thế thẳng cũng tình nhờ điển nó mới có sự chứng minh đó. Và chúng ta thẳng vào cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật,
sáu cái này sáu cái kia hai cái sáu, không có gì động loạn hết, mình dễ tiến hơn. Còn cái kia nói cho hay, rồi con hiểu đạo nào với đạo nào học về thì biết vậy thôi. Nhưng mà cái lưỡi tôi là cái gì? À, cái lưỡi tôi nói, rồi nó kêu cầm đi, cầm đâu có được, cầm nó tức. Thấy không? Còn anh hiểu cái nguyên lý của sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật, cái chấn động lực của luồng điện đó thì nó quy tụ vậy. Và nó không có bị như bằng bê trễ. Còn các kia bê trễ, cái kia học cả suốt đời không hiểu cái đó. Không hiểu cái đó cái gì mới đi đi lại lại nó kẹt. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ quy định lẽ hơn.
Và muốn hỏi về sự thanh tịnh. À, sự thanh tịnh là sự yên lặng. Nhưng mà nhiều khi mình có thể thanh tịnh, bộc lộ cái sự thanh tịnh đó cho những người xung quanh mình. Đối với những người xung quanh mình có thể thanh tịnh, nhưng đồng lúc đó mình cũng có thể rất là động loạn ở phía trong. Và bà Sa đây muốn hỏi thầy, cái sự thanh tịnh mình nói ở trong cái pháp này có phải là cái sự thanh tịnh thật sự của phần hồn hay không?
Sự thanh tịnh, muốn nói sự thanh tịnh phải hiểu rõ cái gì kêu bằng thanh tịnh. Bây giờ chúng ta dòm lên bầu trời thanh tịnh không? Chúng ta thấy rằng bầu trời rất thanh tịnh. Thì chúng ta thấy rằng sự chấn động lực gia tăng vô cùng trên bầu trời mới có thanh tịnh. Đó là sự thanh lọc không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta có cái pháp tập trung như thế này để gia tăng chấn động lực không ngừng nghỉ. Và chúng ta hít vô cũng là gia tăng không ngừng nghỉ, lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ đem vô làm việc không ngừng nghỉ và hòa hợp với tâm cũng như bên ngoài mới là đạt tới thanh tịnh. Cho nên muốn đem sự thanh tịnh ở xung quanh cho xung quanh thì chúng ta phải gia tăng chấn động lực, thì chúng ta mới hút được cái trượt của xung quanh, thì chúng ta mới đem nó trở lại hòa hợp với cả cả con vũ trụ. Lúc đó mới đem lại sự bình an và thanh tịnh cho những người xung quanh. Thì vậy chúng ta phải thực hành mới có sự thanh tịnh. Đúng như trong kinh nói không sai một ly, sự Sikri đã đem lại sự bằng an và sáng suốt cho mọi người. Ngài cũng có thiền trong thời gian Ngài vắng mặt, chứ không phải không tu mà có đâu. Cho nên muốn đem lại sự thanh tịnh cho mọi người thì mình phải thanh tịnh bằng hòa hợp với các tất cả cả không vũ trụ. Cho nên chúng ta không phải là đơn giản ở thế gian có thể cấu tạo cái thể xác này được. Chúng ta từ siêu nhiên mà có, kể cả phần hồn cũng vậy. Thì chúng ta phải có chấn động lực sáng suốt hòa hợp với mọi trạng thái. Thì chúng ta cảm nhận sự đau khổ của người khác là sự đau khổ của ta. Chúng ta mới bằng lòng rước phần trực điện đó để cứu rỗi đối phương. Thì chúng ta biết đường lối thanh lọc cho nó trở nên tốt. Đồng loạn. Thế chưa? Bây giờ sau cái chúng ta thiền để trở về với căn bản quân bình của chính mình. Cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ đó là thanh tịnh đâu. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rời khỏi vũ trụ được. Phải hít vô và thở ra đồng một nhịp thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên các càn khôn vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi. Yeah. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết, nhưng vì quá động loạn và núp ở dưới cái tánh, thành ta không thấy cái bề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta.
Yeah.
Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các sư đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường ngăn cách và dẹp tự ái. Cho nên khi mà sư đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực hiện theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
Cho nên muốn có sự thanh tịnh, phải có sự hòa đồng, phải có sự hy sinh. Không có hy sinh, không có hòa đồng, làm sao có thanh tịnh. Bây giờ các bạn đang ngồi tu, để tu với ai? Tu với ông trời. Tu cho ông trời là cho chúng sanh. Tại sao nó làm cho ông trời? Thay vì chờ ông trời ông phải cứu con của ông, mà con ông thức tâm tự cứu thì phải làm việc cho ông trời không? Thay vì Thượng Đế phải biến dạng này, biến dạng nọ để cứu. Nhưng mà bây giờ mình hiểu tất cả trạng thái đó rồi, mình tự cứu, đó là nhẹ gánh cho ông trời. Cho nên hai chữ thanh tịnh nói thì dễ, nhưng mà phải hành. Mà bằng lòng tháo gỡ những sự trần trượt sẵn có của chính mình không? Liệng nó đi, vất nó đi, không cần thiết. Và chúng ta làm những chuyện cần thiết thì đương nhiên chúng ta sẽ trở về với thanh tịnh. Giữa con người với con người mà cũng sợ nhau, sợ gì? Sợ sự trách móc, sợ này, sợ kia, sợ nọ. Đó là làm yếu hèn và không có sử dụng tài năng tình người để đối đãi với nhau. Đâm ra sợ, sợ là rồi biến thành gì? Nó biến dạng qua cái gì? Cái cô chấp, ngu si. Không sợ, tôi thương yêu nó mà tôi sợ gì? Và tôi trao đổi với thực chất chứ tôi không lường gạt nó. Thì nếu chỉ có phát triển, không có thụt lùi.
Chỉ có hành pháp mới thoát được. Thoát được rồi thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Thì chúng ta mới yên ổn, và không nung nấu những sự không cần thiết nữa, và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt, phải cần có một pháp khứ trượt lưu thanh mới thanh tịnh. Còn ôm trượt lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trượt lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Phần hồn là một khả năng của các càn khôn vũ trụ.
Nhưng mà vì bận rộn với tình đời, sao đơ bởi cái miệng. Nói cái ăn không nó làm động loạn rồi. Rồi cái nói nó động loạn thêm. Cái nghe nó động loạn thêm. Cái thấy nó động loạn thôi. Cái ngửi nó cũng động loạn thêm. Nó rút rối như tơ giò. Lấy gì mà tháo? Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta, và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi từ ly từ tiến. Chính ta là người trách nhiệm thao gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Bệnh hoạn chính ta đã đem vào thân, thì chúng ta là y sĩ tự trị.
Kính thưa thầy, trong mấy nói chuyện, trong lời nói chuyện và chỉ dạy của thầy, thì thầy nói tới trở về bên thanh tịnh. Chúng con thường tâm niệm điều đó. Hôm nay thì thầy cũng sẽ nói thế nào là trở về với thanh tịnh và làm sao để trở về thanh tịnh.
Cho nên muốn trở về thanh tịnh, trước hết chúng ta phải đặt cái nền tảng giai đoạn đầu là thực hiện tha thứ và thương yêu. Càng tha thứ và thương yêu thì chúng ta thấy cái lỗi của chúng ta. Mà càng thấy cái lỗi của chúng ta, thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta, chúng ta mới lật ngược nó mà sửa lại nó tốt. Thì tự nhiên nó phải lui về thanh tịnh. Thanh tịnh là nó nhịn nhục. Khi nó biết tha thứ và thương yêu, cũng như là con người muốn thợ mà sửa tivi mà cũng ngồi đó,
thấy bực quá nghe nó hư đủ thứ hết, ông ngồi đó mà ông động loạn theo cái máy đâu có được, ông phải thanh tịnh hơn cái máy. Ông phải nhìn nó, ông phải thương yêu nó. Ông thấy cái cấu trúc này hay, trí khôn loài người rất có giá trị. Chế ra cái radio như thế này mà nó nghẹt chỗ này, tôi phải kiên nhẫn tôi sửa nó. Học ở trường một chuyện, nhưng mà cái tính kiên nhẫn nó đi gia tăng những cái sáng suốt khác hơn. Khi mà ông nhìn một hồi rồi, ông sửa có một chút là xong. Cho nên cái thanh tịnh là cứu vãn tình trạng rạn nứt của gia đình, từ trong tâm thức cho tới bề ngoài. Cái này nó không có xa cách đâu, vũ trụ là một. Biết được cái tiểu thiên địa, nguyên lý của tiểu thiên địa này với cái vũ trụ là một, không có xa cách. Chúng ta không có thể chung vô trong cái khạp đại lại mà sống một mình được. Nếu mà không có nguyên khí của vũ trụ, chúng ta không có sống được. Chúng ta không có nên nói rằng tôi là khác, cái vũ trụ là khác. Trật đi, không hiểu, tâm tối mới nói vậy. Khi mà hiểu rồi, mình phải sống với tự nhiên, hòa với tự nhiên. Thì mình mới thấy rõ mình từ siêu nhiên đến. Vốn của mình không lời, không lý lẽ. Chỉ có là vốn mình là sự thanh tịnh vô cùng. Cho nên cuối cùng mà người ta ăn hiếp mình, tới cuối cùng rồi mình chẳng có thua ai hết. Ăn hiếp sơ sơ thì tôi còn nhịn, mà ăn hiếp quá thì tôi lì rồi tôi không có thua ai hết. Là tôi trở về với thanh tịnh. Thấy không? Cho nên tại sao bây giờ cô hỏi chứ, ông đi cải tạo mấy năm? Tôi đi cải tạo 7 năm. Nghe nói cải tạo khổ lắm. Mà ông ở 7 năm cô lê lử đi hay. Nhưng mà ông ở 7 năm phép rồi, rồi ông cũng phải chịu à. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng rồi. Rốt cuộc ông mới lui về thanh tịnh là chấp nhận rồi. Cho nên người đi cải tạo 7 năm đó, người còn hơn người tu đó. Nhịn nhục đủ mọi mặt, cục cửa chút là chúng phạt, chúng hành hạ. Cho nên người xuống địa nhục ngục là cái cơ hội cuối cùng để sửa tâm và thức tâm. Nhưng họ mới trở về cái khu bình dân được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang ở tù chứ đâu có ai sướng đâu. Đang bị giam hãm trong cái cơ tạng này, đang bởi tù. Mà những chuyện gì? Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ô, dục đang bao vây. Rất kích động và phản động khối óc của mình. Để mình thấy vị trí của mình làm gì đây? Tôi đang làm chủ nó hay nó làm chủ tôi? Cái sự việc xảy ra là làm chủ tôi hay tôi làm chủ nó? Phải hỏi cậu đó. Nếu mà tôi làm chủ nó, tôi vốn không, tôi thanh tịnh. Vốn của tôi là không có gì hết, vô danh, vô tướng, không có gì hết. Thì tự nhiên giải quyết những cái chuyện kích động ở bên ngoài. Mình cứ nghĩ không, tôi không có gì, có giết chết cũng không có sao. Tôi không có cái gì hết, không có mang cái gì xuống thế gian. Chứng minh rõ là lúc tôi chết tôi buông hai bàn tay không tôi đi thôi. Chứ tôi không có ôm được một tắc sắc đi ra khỏi vũ trụ này. Hay là một đồng xu nào đi ra khỏi vũ trụ này. Có chứng minh nào quả. Thì tôi tại sao, lý do gì tôi phải đi tranh chấp với họ? Tôi tranh chấp chẳng là tôi mê một cái lý thuyết sai lầm. Và tôi đi theo đó nhưng mà không có bao giờ có kết quả. Cái lý thuyết sai lầm mà thôi. Cái chủ thuyết sai lầm mà thôi.
Con muốn sốc về trong cái yên ổn vô tịch, cô đơn hoàn toàn vặn vặn của tâm thức, không muốn giao tiếp với ai nữa. Phản tranh như vậy có đi ngược lại với sự dấn thân thật nào?
Không. Nhấn thân trở về thanh tịnh thì không phải là không học lại. Nhấn thân trở về thanh tịnh thì nó là tiến của toàn thân. Đó là tốt.
Khó sống nói ăn từ đây không nói ở đây thì bán tiền gọi là không phải là không phải lên khóc hay sao
không nên can thiệp nhiều ai thì của mình khai thác thanh tịnh khai thác thì kêu con phải nhịn nhục là vậy, nhịn là phải nhục, là mẹ nuôi con lớn con chữ của cả nhà, nhịn là phải nhục nên mới tiến. Mà con không nhịn nhà không phải là gì, con bị người cái bản chất sân si của người ta.
Con không phải cãi nhưng mà con thấy rằng sai nhiều quá. Sai nhiều quá, con không nhìn đâu biết sai. Vì vậy sao con thấy này, sai. Thế là con là cái tập con làm phải.
Không phải, gia đình con giáo dục vậy. Là ta đi qua cái trường đạo, tôi đã học, đỡ gia đình đi học về chuyện tờ là phải làm chuyện tờ. Còn con tu thì tự nhiên con thấy mệt hơn mệt với con rồi. Mệt con cũng cố gắng tu rửa cho con một từ sự tốt. Từ qua con tốt, lúc đó là các con hay là chồng con nhìn con thay đổi. Sự thanh tịnh mình làm việc chấp lý với chúng ta. Chứ đừng chỉ phá hại. Người này nói câu gì nó không có lợi. Mà thanh tịnh cấm đạo chìa, thanh tịnh là làm thân, có làm thân chuyện nào gia đình ta chính là con việc. Là con nói nhiều rồi gia đình ta chính là.
Sai mà con không nói thì không thấy thiếu sót.
Nói đâu có được nói. Bạn gỡ đi cái trường đó nó học cái kiểu đó nói sao được? Nói được nó hiểu ngã mà.
Cả như con xa con này con là già con. Coi ông để bên này là ông thì con không phải là dị dục không nói gì hết không biết là không nói chuyện với ông thì không có hợp được biết dạy cái gì hết khi tới tội nghiệp ông quá ông tự hành hạ thân xác nào thì con nói một câu thì ông mắng là dở giọng ra là chức lý á dở rằng ra là chức lý nên là con cũng hết chức nói
làm tin gì làm tin gì bây giờ mình cũng già rồi. Họ cũng chê mình là lớp tôn đi. Chết cho rồi để gì sợ sướng hơn. Thì đang làm cái gì? Không có ông nào được cái gì hết.
Cái con này là đọc con. Con nói là bị mắng ở miệng này là chức lý.
Con thân tự con thấu ông ta được. Càng thân tự thân tự được. Khi con thân tự là cái câu trả lời trong thâm tâm của họ. Con lý luận là vô bởi vì con lý luận học nghe tìm cách là chống trả
dạ
con vô là con thanh tịnh là nó vô được
dạ con gọi anh thầy cái đó là cái chìa khóa con tìm từ lâu mà thì con cũng nhịn hết con suốt ngày hai chồng ngồi bên không có nói gì hết á
nói gì nữa cái có bao nhiêu tình nó nói hết rồi không có cái gì nữa
nhiều khi thấy anh bệnh hoạn mà đúng
rồi thì thấy có bao nhiêu nó đếm hết rồi không có nói gì nữa tình tiền bây giờ ngồi thanh tịnh để tạo cái duyên của Phật. Cái duyên thanh tịnh mở rộng.
Làm sao giữ tâm thanh tịnh trong cuộc sống hàng ngày?
Ở đây có cái pháp niệm Phật. Được dày công niệm Phật. Niệm nhiều cho nó quân bình là tự nhiên thanh tịnh. Quân bình là thanh tịnh như gì nữa? Quân bình thì bất cứ những sự kích động và phản động nào xảy tới chúng ta hóa giải được. Minh cảm và hóa giải liền tức khắc. Không có phải để suy nghĩ với cuộc đời, không có cái gì đó. Cho nên người tu vô vi mà dốc lòng tu tự nhiên nó thông minh, có gì để trả lời đấy.
Ngẫm lại cuộc sống của chúng ta ở thế gian, không các chiếc thuyền đang bơ giữa biển cả. Sống nhồi kích động, chúng ta phải học thanh tịnh mới có cơ hội tiến hóa, để nhìn lại khả năng của chính mình, vốn từ thanh tịnh mà ra. Và nếu chúng ta bằng lòng vui về thanh tịnh, chúng ta không thấy sóng gió, không thấy nghịch cảnh. Lúc nào chúng ta thanh tịnh thì chúng ta có thể sống an vui trong cuộc sống. Thì tôi thấy mỗi gia đình điều có sự phiền não sai quấy, tại vì họ không vui về thanh tịnh, cảm thấy sự kích động quá mạnh, phiền cả trời đất, phiền cả trời Phật. Thì thật là mình có cái pháp để giữ cái pháp tu trở về với thanh tịnh, vốn căn bản của chính mình, phần hồn phải tận hưởng cái lãnh vực thanh tịnh sẵn có để tiến hóa, thì đâu có gì mà đau khổ. Chỉ có vui và thôi, vui hòa. Cho nên dạy người tu pháp lý vô vi phải thực hành cho đứng đắn để ở gia đình lúc nào cũng vui hòa. Thì tâm thức nó đã cởi mở rồi, không có gì kích động. Cuộc đời, cảnh thế gian này là kích động và phản động để cho chúng ta học được. Ông trời làm như vậy một cái thường xuyên giáo dục chúng ta. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Chúng ta có hoàn cảnh, thế nào cũng có sự kích động, phản động. Có vợ, có chồng, có con, có cái, thế nào cũng có. Không có người nào tránh khỏi. Nhưng mà cái đó là cũng như làn sóng. Mà thử coi chiếc thuyền có vững không? Chiếc thuyền vững thì cứ dịch đi, nước sóng mà đi, thì hướng về thanh tịnh mới nước sóng. Nếu không hướng về thanh tịnh không bao giờ lên được sóng, mà chỉ bị sóng nhồi liên tục rồi không có chủ trương, cũng không có lập trường. Chúng ta tu, chúng ta tạo ra chủ trương rõ ràng và lập trường rồi. Chủ trương là chỗ nào? Chúng ta từ cái góc vô hình vô tướng, thanh tịnh, giang lâm xuống thế gian, trong cảnh hỗn độn. Bây giờ chúng ta lại sống trong cảnh hỗn độn, chúng ta lại sợ, chúng ta đã nhập cuộc trong hỗn độn, chấp nhận nhẫn nhục thăng hoa, thì đâu có còn hỗn độn. Trong cái mặt mà ăn, chúng ta có cái pháp tu để giải tỏa đi trừ khí trong nội tạng, nội tâm. Ngày hôm nay vô vi đã đóng góp các bạn rất nhiều về ăn uống cũng lo chưa, về thanh lọc cũng lo chưa, làm cho mình được khỏe mạnh, điện năng càng ngày càng dồi dào, người càng ngày càng trẻ vui. Tu là tu sửa thì tự nhiên nó trở về là cái cảnh của chúng ta. Chúng ta lúc mà ra đời làm người đâu có gì đâu, vui mà không biết giận ai, không biết phiền ai. Lúc bé thơ đâu có biết giận ai, biết phiền ai, mà bây giờ ôm thù hận trong tâm không giải quyết được, trách nhóm này, trách nhóm kia, trách nhóm nào, càng trách thì càng lún sâu, càng sửa thì càng tiến. Cho nên chúng ta càng sửa càng tiến, chúng ta tu tu, tu bổ sửa chữa khối óc thì càng ngày càng sáng, càng minh mẫn.
Con thấy là có cái câu này là hết tất cả các bạn đạo ở đây, là mỗi lần gặp thầy đó thì tụi con ai cũng vui mừng hớn hở, nghĩa là trong lòng vui dữ lắm. Thành mà theo người tu thiền đó thì mình phải diệt những cái thất tình lục, các tình cảm đều phải lắng động xuống. Như vậy thì gặp thầy tụi con vui quá, như vậy thì tụi con có động không? Mà nếu nói là động á thì không lẽ gặp thầy tụi con không được phép vui mừng hay sao?
Cái đó là đồng hành chung biển tiến hóa, cái vui là nó khác hơn. Cái vui của tình đời mưu lợi nó khác. Cái này nó là thức hành đạt tới cái giới thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh nó khác.
Vậy là cứ việc vui hả thầy?
Vui trong thanh tịnh mà.
Dạ, thầy cảm ơn.
Càng vui càng sáng.
Ăn cơm thì no, ăn điển thì vui. Trong mấy ngày nay ăn điển nhiều quá, vui không?
Vui.
Cái vui trong thanh tịnh mới thật sự là vui. Vui hà hà, giỡn chơi. Đó là để nhau và cười thôi. Chuyện thì chuyện bên ngoài cũng cười hà hà, mà chuyện bên ngoài trong tâm thức vui mới thật sự là vui. Chính mình hiểu mình mới là vui. Xuống thế gian mấy chục năm không hiểu mình, chỉ nhìn bề ngoài, cái đẹp bề ngoài, sung sướng bề ngoài, chạy theo ngoại cảnh, bỏ phê mình mà tưởng ta là tự do sung sướng, không người nào sung sướng. Càng tự do càng loạn lạc, hướng ngoại, tình điền duyên nghiệp cái nào cũng đẹp chạy theo, thế là rốt cuộc bỏ mình không ai, không lo cho tâm thức của chính mình, tức là bỏ mình. Thì lúc chết phải vơ vơ. Tôi nói nãy giờ là để chỉ rõ cái phần hồn, dung điểm của phần hồn. Phần hồn là sáng suốt phải buông bồi, không chịu buông bồi chạy ra hướng ngoại thì tự bỏ mình, không có than trách với ai. Cho nhiều người, tôi sao tôi mấy chục năm lấy chồng để con, sao bây giờ tôi khổ quá, con nó hành tôi quá. Chứng minh mình hướng ngoại, mình bỏ mình hành mình, chứ không có con cái nào hành. Chính mình đã hành mình bằng cái tánh tham dục, tâm không yên, không minh, trí không mở. Bây giờ chúng ta tu cái phương pháp là tự biết mình, khai sáng mình, thì mình thấy càng ngày càng lo khai thác cái tiểu thiên địa này. Vi diệu trời Phật cho cái xác này không phải dễ có,
và chúng ta khai thác cái sự thanh nhẹ bên trong. Một con người ngồi đó thần kinh chằn chịt, lỗ tai của chúng ta mấy chục ngàn sợi thần chằn chịt, đâu có ai hiểu trong đó cái gì, trịch một trịch và toàn thân bất yên. Làm con trong gia đình cũng vậy, nếu mà đi sai con đường đạo đức, gia càng bất ổn, cũng khác với sợ thần kinh của cơ thể. Và chúng ta tu để trở về thanh tịnh, hiểu được thần kinh quả của chúng ta trong thanh tịnh thì đỡ biết là bao nhiêu. Đối xử, cách đối đãi giữa con người và cha con chồng vợ phải biết thương yêu xây, phải tuân theo kẻ đi trước người đi sau, để tránh sự loạn lạc, nguy cơ biến chuyển ngay trong gia đình. Con không nghe lời cha mẹ, rốt cuộc hậu quả nó sẽ như thế nào? Nó không biết phương hướng, phải loạn lạc. Chứ cái bản cách mấy đi nữa, rốt cuộc nhân quả có rõ ràng. Người bất hiếu tạo khổ cho chính mình mà thôi, thế đó không có cầu cứu được. Cho nên chúng ta tu ở đây khai sáng mình, hiểu được nguyên lý đạo đức là gì, đạo đức kinh là gì, thần kinh nẻo hấp mình được phát triển, khai sáng tâm thức, tài trí mình được, tâm mình được minh, mình mới hiểu được giá trị xuống đây để làm. Học nhẫn nhục, càng nhẫn nhục thì thần kinh càng được ổn định, càng nhẫn nhục thì càng trị được tất cả các bệnh trong cơ thể. Vì đau nó sanh bệnh, tịnh nó lấy yên nó mới giải, tịnh nó mới giải được, nó mới sáng được.
Chúng ta đã trang đã thấy cái tịnh khổ buồn và không đem lại được kết quả, cho nên đặt nặng con đường giải thoát. Đặt nặng con đường giải thoát là phải lui về thanh tịnh. Nhưng mà trong trường hợp tu, trên đường tu chúng ta thiếu thanh tịnh, cho nên ân sư nó mới đẩy ta về thanh tịnh. Những sự kích động và phản động, phản nghịch lại tâm ta là đẩy ta lui về thanh tịnh. Khi mà biết lui về thanh tịnh, phải sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu, thì cái hạnh tâm bậc phát vượt gia can sự tự tục, pháp thị sự duy đầy trong thực hành đó. Cho nên những người tu của vô vi phải tập những cái tình trạng đó, và để thấy rõ khổ là gì, khổ là nghiệp, mà ai nhận nghiệp,
chính ta nhận nghiệp,
thì chúng ta hòa tan trong khổ, quán không khổ, đâu còn khổ, đừng từ chối cái khổ, và hòa tan trong khổ đúng cái này được. Nghịch lại với tôi đúng, đây cũng là chân lý. Tôi thiền 12 giờ, họ thiền 9 giờ, họ thiền 7 giờ cũng là một chân lý thích hợp, hợp cho chiều hướng đó. Để tôi xem chiều hướng đó phải hay là chiều hướng 12 giờ phải, cũng là bài học đang so sánh trong chu trình tiến hóa. Cho nên mỗi người có một tánh khác nhau, mỗi địa thế khác nhau. Bây giờ chúng ta 12 giờ kia, thì bên phi luật tâm nó là 3 giờ sáng ví dụ. Thấy không? Đó, trên mỗi chỗ, mỗi cái tánh, mỗi cái địa chất, mỗi cái tánh tình là khác nhau. Người nào thích đâu thì nó đi về giờ đó, nhưng rồi nó sẽ sửa lại đúng tiêu chuẩn trong lúc nó nhẹ. Cho nên chúng ta có giống da vàng, giống da trắng, giống da đen, vì cái địa thổ thu dụng cấu trúc thành cái thể xác, và khi trực khi thăng của một địa phương cấu trúc thành một cái thể xác, nó có cái hình ảnh khác nhau phân biệt, mà từ đó mà ra. Cho nên con người không quên nguồn gốc chỗ chung nhau cả tu. Rồi con người muốn tu đi nữa thì nhớ về nguồn cội, là đi tới chỗ giải thoát. Mà đi vô đây giải thoát mà ta còn chấp điều này điều nọ thì cái nghịch cảnh nó phải dội chúng ta. Thì đương nhiên chiếc thuyền bát ngã giữa biển cả thì phải bị sóng. Mà sóng nhồi nhiều chừng nào chúng ta mới thấy giá trị chiếc thuyền chúng ta có khả năng tự về bên chắc. Khi mà chiếc thuyền không chìm thì chiếc thuyền sẽ chở được nhiều người cùng đi. Cho nên cái cơn khảo đảo của gia ra can là không khác gì sóng nhồi. Mà sóng nhồi này chúng ta chịu đựng được, chúng ta sẽ tu sạch cả. Cho nên cái hạnh của chị muốn tu, muốn cứu đời, và ý chí chị đã cầu nguyện với bề trên rằng con giải thoát, con không muốn làm con người, nhưng mà phải cứu độ chúng sanh. Cho nên nhân cái cơ hội này, chúng ta nhờ sự kích động và phản động, cho nên nó đưa ta về thanh tịnh, và ta phải truy tầm chân lý trong ta, và chúng ta rằng chí lý sống trong lễ sống rất vững vàng để hỗ trợ mọi người xung quanh.
Thầy có muốn hỏi là giữa cái thanh tịnh với lại từ bi, cái nào nó tới chứ? Có từ bi rồi có thanh tịnh, hay là có thanh tịnh rồi có từ bi?
Cái thanh tịnh tới chứ. Muốn thật sự từ bi là phải có thanh tịnh. Khi mà anh có thanh tịnh rồi, anh mới quan sát được điều đó, anh thấy rõ ràng anh phải giúp và phải làm. Còn thiếu thanh tịnh là mình nói rằng tôi từ bi không có, không bao giờ có thanh tịnh, có từ bi.
Đạo sư con tiếp tục về vấn đề thanh tịnh của các thầy cô hỏi. Câu hỏi tới là thanh tịnh, tha thứ, thương yêu, nhịn nhục. Cái nào là nhân, cái nào là quả?
Muốn đi tới đi, từ bi thanh tịnh, căn bản con người á, nói gì con người á, thì phải biết tha thứ và thương yêu. Là mới đi tới thanh tịnh. Trở về với thanh tịnh căn bản. Còn sơ khởi con người xuống là từ thanh tịnh mà ra. Bây giờ chúng ta làm người chỉ giết động loạn mà thôi. Chạy đi quanh quẩn chạy lại cũng trong cái sự động loạn và quên sự thanh tịnh. Mà nếu chúng ta chỉ tu, chúng ta sẽ về với thanh tịnh. Tức là chúng ta về cái nguồn cội sáng suốt vô sanh bất diệt của Phật.
Luồng điển của thầy giảng trực tiếp có khác với luồng điển của thầy giảng trong băng hoặc video hay không?
Băng ở video mà có thật sự hành thì nghe nó cũng rút vậy. Nhưng mà giảng trực tiếp thì cái từ trường sẽ làm việc phối hợp với phanh thanh tịnh mà làm việc trong nội tâm của mọi người. Cho nên trực diện như thế này là rất quý. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói nhiều không có sao. Nói 1 triệu lần cũng nói bao nhiêu câu chuyện đó, rồi từ từ nó vô trong tâm của người chưa tu, hồi nào không hay. Thì mới chứng minh thinh thanh tịnh đã làm việc. Cho nên người tu vô vi mà được mở chút hay nói nhiều, giảng đầu này đầu kia đầu nọ, nhưng mà cái người được nghe đó, đó tương lai họ thấy nhẹ. Ban đầu họ chống, sau rồi họ thấy nhẹ. Rồi mới thấy Thượng Đế làm việc, chư Phật làm việc. Là kêu một thanh tịnh làm việc. Cho nhiều người ở đời nghe nói ông Tám giảng hay quá, lấy băng gì nghe coi thử làm sao, lấy video coi thét rồi về thiền. Thiền thấy tôi gần với ông Tám quá. Và bây giờ tôi thanh nhẹ, tôi vui, tôi quyết tâm tự sửa, tự tiến. Mà phát đại nguyện như vậy. Đó là chứng minh thanh tịnh đã làm việc với người. Người phải cố gắng đi, không nên bỏ vỡ cơ hội, uổng lắm.
Kính thưa thầy, thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hồn xác phân minh?
Không phải, trong thanh tịnh là nó sống đúng được nhịp nhàng của nó là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ càng thanh tịnh. Bây giờ các bạn thấy ánh sáng của mặt trời thanh tịnh. Nó rất thanh tịnh, rất bình đẳng, chiếu cho tất cả mọi người. Đó là thanh tịnh, chứ không có kiếm ông Phật là thanh tịnh. Ánh sáng là đủ rồi. Nhật quang Phật, ông Phật trực tiếp với mình. Mà không nhìn, mà không hiểu, thì đâu kiếm ông Phật. Họ nắm là tỉnh đâu. Cái sự thật là nhật quang Phật, nhật quang Phật đang chiếu chúng ta. Và chúng ta không nhận cái ánh sáng đó, và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có. Con mắt, tay mặt của các bạn nhìn xa hơn con mắt tay trái. Mắt tay trái là mặt trời. Con mắt tay mặt sáng, hạ diệt. Trong tiếng kinh điển có. Mà không thanh tịnh, không thấy. Không thấy ngũ tạng ta,
không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình, mà là tu tiến thay vì tranh chấp.
Thầy lẽ ra thì trong có thôi, nhưng mà nếu còn không nói thì sợ có nhiều anh nói còn có lẽ cũng hơi láo một chút. Hình như nói tới thì anh nói là có sắc sắc còn không, không cũng dữ lắm. Dạ thì không phải. Ý cô là muốn, có lúc cô muốn là tới ôm chân thầy để cho thỏa lòng mong nhớ cho hết được chút từ điển của thầy. Nhưng mà cái chạy gần tới cái cô nói là thì tiền thầy quá, không hiểu đâu có được. Người nào muốn ôm thầy tới thì đâu có sống. Rồi có lúc thì con cảm thấy nó cái sự việc này ở nhà như câu này là con dự định tới hỏi thầy mấy hôm nữa, con nói chạy tới đây tớ gặp ổng rồi mấy câu hỏi đó mình cảm thấy mình đã hiểu rồi.
Tâm trạng này mới riêng anh chính tu có tâm trạng được từ kia là nhớ ông tư của hơn người tịch văn ít bà già nhớ bánh cha già cái cái nào mà cứ nhớ hoài rồi đi bộ đi thăm ông à. Tự nhiên nó nhớ vậy đó. Mình đi tới nhà ổng, nhà ổng rồi con là con lớn sợ biết công an này biết chứ nào mình đâu có dám làm gì đứng ngoài nè, đứng gốc cây á. Rồi ông nhìn gì ông thấy tội nghiệp quá, mình phải vô, mình không dám vô. Đó có duyên sướng như các bạn muốn gặp tôi nhổ da đó chị, nó mong tôi chị.
Dạ không có nè, nói gì có to đâu.
Dạ rồi cứ không phải vậy. Không có gì vậy, có nghe đi là mình giữ là mình ổng kêu mình vô làm gì nữa, không có gì nói. Rồi cảm ơn gì về, gặp ổng, mở mãn gì thôi. Mà cái tự ban này làm việc cho mình mới thấy siêu Phật nói là thanh tịnh đã làm được. Như một tháng đã làm được, thanh tịnh đã làm được. Cho nên mình ráng tu thanh tịnh, mình mới hiểu giá trị của thanh tịnh. Khi hiểu giá trị cái thanh tịnh là mình sống chiêu nhưng trong thanh tịnh mình được tận độ và kỳ thực như là không lo vững mạnh tự.
Nhưng mà tại vì từ nhỏ tới lớn cha sanh mẹ để dạy khi người này ghét người kia rồi học cái coi tướng nữa nó hư luôn. Tướng người kia xấu, tướng người kia làm sao, tướng người kia làm sao, nhưng mà cái tướng mình nó chặt một lon không thấy, không biết. Đi vậy đi bà không hiểu. Cứ chê tướng người ta. Trật lắc đó. Nam Phật không có chủ trương người ta coi tướng. Ông Phật chủ trương cho người ta trở về thanh tịnh, là trở về với siêu nhiên, buông bỏ, là biết thương, biết thương Ngài, Ngài mới buông bỏ. Nhưng nếu ghét Ngài thì Ngài bắt buộc ôm nhiều chuyện hơn, tranh chấp, giết chấp, ôm nghiệp nhiều hơn. Còn thương Ngài là Ngài bỏ đi, là Ngài mới trở về thực chất được. Buông bỏ mình mới về thực chất chứ. Mình không biết buông bỏ, mình cứ ôm làm cái tâm thức mình giấy bận, làm sao mình trở về thực chất của mình được. Thực chất là vô cùng mà. Tao phải sống có một kiếp này đâu, một kiếp mấy chục tuổi không quan trọng. Nó còn nhiều kiếp tới nữa làm sao. Thực ôm ba cái của cải để sống một kiếp đó ha. Cũng như là ra bị sống nhồi rồi ôm cái sống đó nó cứ nhồi hoài. Mình vượt khỏi sống thì mới tránh được cái nhồi. Thì mình cũng như chiếc thuyền giữa biển cả, mình cứ đi tới thôi. Nó chỉ ngồi một khúc đó rồi nó hết, đi tới thành tựu. Không có lo.
Trong phần giảng thầy, tôi nói về thế, nếu mà ai nói thế, thế cũng như là để là dùng giữ, một để giữ thanh tịnh như thầy.
Cái dũng thanh tịnh cũng như là chúng ta làm cha mẹ con mình, chúng ta là phận tử làm ăn không có giáo dục con, con đi theo đám đông mà kể mà kể về những nhà mà cha biết con đang mang cái bệnh này, giờ cha nghĩ sao, mình giết nó ư? Không, con nỡ làm thì các đủ phương diện thầy này thầy nọ chữa trị cái bệnh đó. Thì con cái thức chứ không phải là cái gì kém ai chứ. Ngày nay thì em là tội của tôi. Nhưng cả không có biết. Cho nên cha nó phải dùng cái dũng trong thanh tịnh mà chờ đợi nó. Chờ đợi cầu xin về trên để cho nó cái duyên tốt. Và nó gặp thành may.
để thầy thay để tìm cái bệnh nào cho nó học, trở về với con người của cha, của cha nó mong muốn như sao mà. Thì thượng đế cũng vậy, phải lui về thanh tịnh thì ngài đã sản xuất nó ra, đã chế tạo nó ra trong cái cơ cấu nó đầy đủ cho sự tiến hóa. Từ kỳ này không được thì kỳ khác nó cũng sẽ đi tới sự thanh tịnh tốt đẹp và linh hoạt khác cái bông. Cho nên phải lui về cái dũng, dũng định chờ đợi thay vì cứ giết nó đi, rút quyền năng trong tay tắt nó cái nó bể đầu, nó điên mà nó biết gì. À, nó hỗn ẩu vì nó điên loạn, kê mà tập lên cho nó chết tọt cả cả nó cũng nhìn cách. Cho nên mình lên cho con được hướng cái ngàn hạ thằng khi nuôi dưỡng nó luôn để nó có cơ hội thức tâm. Nó thức tâm rồi nó về với cha nó làm con thay với cha nó tu độ quần sắc luôn luôn tu dưỡng. Cho nên ngài nuôi về cái dũng trong thánh tịnh. Đáng lẽ tôi đã biết nó nhưng mà cũng nhìn như vô cùng, đúng nhìn những như vô cùng đó là đại diện của mình. Cho nên tôi cứu được con. Khi con ngài thích tâm, thấy cha nó là quá trọng, thấy cha đã nó là vì nó bao nhiêu biết, lúc đó thắp nước nở, người theo cha và cố gắng tu được qua tạm với cha thành tựu một tâm hợp từ bi vĩ đại, tu được như sau.
Thưa thầy, bây giờ sang câu này nữa là khi là muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh, mà chúng ta không thanh tịnh, không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hồn. Nếu ngài không có thanh tịnh thì càng không vũ trụ loạn hết rồi. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời được, các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt mà điểm của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn nó không mong gì mở ra được hết. Thầy thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn đi kia để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới qua với cái điểm này kia. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra. Rồi lúc đó nó mới qua với cái thanh quan của mình, lúc đó nó mới nhận định rằng đâm chặt cả hai. Kiểu ở thế gian kiểu đoán mù thôi chứ không có biết, không có hiểu, chính thanh tịnh không có bao giờ hiểu đâm chặt cả hai. Cho nên thượng đế tha thứ hết, không có ghét bỏ một ai, vì trình độ nó đang học, học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng không phải dễ. Là một kỳ công tự khai thác mà học được. Chúng ta cho mình, ban cho chúng ta được. Chúng ta phải dùng cái kỳ công chúng ta mới thấy là cái nhẫn là có giá. Ngày nay các bạn thấy không? Cục đá mà họ đem mài ra hột xoàn. Cái ông thợ mài nó, ông có kiên nhẫn, ông thế nào ông mài kém như vậy. Mà nếu các bạn ở trong này cũng đá, cũng sẵn đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chúng ta là một lý do.
Nam mô A Di Đà Phật. Tại biết chặt được không nói chuyện ngũ hành thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của ngũ hành. Thành ra người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật hết từ tâm thức quân bình, đại trí mở, từ nó quy nguyên thiền giác, cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian. Nó phải ôm vật chất này sang cái kia, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô đi Đà Phật phép là âm thanh cũng thay đổi và xuất ngôn chân lý trọn trịa và trong tự nhiên, chứ không phải đi học, mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học. học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển nó vô cùng, giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ theo văn chương lý luận trật tự thế gian mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự, thì âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng. Nó thuộc điều hòa mà nó xoa xoa dịu. Điều hòa, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, thật của vô vi và thực hành. Chứ không phải cần nói kim mộc thủy hỏa đâu, nó thật là thật một mục lâu. Mà nói ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan mới đi tới vô cùng. Đó là đạt tới hành sáng của tâm linh. Hàng rào đó mới thật sự hàng rào chánh, và tất cả những sự ô trực ma quỷ không có lẫn lộn được. Cho nên các kỳ đại hội đều có ma quỷ ham mê. Kỳ này Thượng Đế sẽ phán, sẽ bắt ông Tám vào tù này kia kia nọ đem bàn đạo tới Las Vegas. Kỳ này ông Tám sẽ bại trước khi tới đại hội. Ông Tám hai chân liệt rồi đủ chuyện. Nhưng mà ma quỷ không có tới với ông Tám được, vì sự thanh nhẹ ở trên không có lệ thuộc với sự hiểu biết của âm khí thế gian. Thành ra bao nhiêu trận các bạn đã thấy không làm gì được. Cái đó để làm gì? Không phải là khoe khoang với các bạn. Chính các bạn cứ hành 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đó là trong đó nó bao gồm tất cả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc ngũ quan quyền sắc, từ nó khai sáng đi lên, có sẵn trong con người, không có xin xỏ ai hết, và không có sẽ không sợ bất cứ một người nào âm hại. Dù thiên cơ biến chuyển trước mắt ta, chúng ta cũng thực hiện 6 chữ đó là đủ rồi. Luồng điển chúng ta phát triển tới vô cùng, thanh tịnh gọi là sáng suốt.
Bác Xuân đã đóng góp thấy rõ có đời và có đạo. Đời thì phải lo cho người khác để phát cái tự tâm. Đạo phải thực hành trong thanh tịnh thì hồn mới được tiến. Bác nói rất đơn sơ mà có thực chất. Đó là thực chất của nhân sanh và của đạo tâm.
Cho nên cái căn nhà mà có trật tự mình vô thấy khỏe. Căn nhà mà lộn xộn là thấy mệt lắm. Nhà mình ở mà lộn xộn thấy mệt, phải không? Thì lần lần mình lập trật tự, mình thấy cái nào hữu dụng, cần thiết thì xài, không cần thiết cho nó đi. Cho nên người tu người ta an tịnh rồi, người ta thực hiện cần thiết và không những sự không cần thiết, thì họ lại khôi phục kinh tế. Chính trị, quân sự, trước hết vô hành pháp là quân sự. Ta đừng ổn định mà bắt người ta chấn động lực gia tăng. Chúng ta đương nhiên bắt nó hít chạy lung tung. Mà để chi? Để ổn định nội khổ. Thấy không? Rồi sau này đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Chủ nhân ông, ý tôi muốn là dưới phải làm y lệnh của tôi chứ không có được phản kháng. Đó là chân trị thành công. Rồi kinh tế khôi phục. Quân sự, chất trị vững rồi, có an ninh. Càng ngày càng an. Tâm càng an thì ăn ít cũng mập, mặt mày tươi. Quân sự kinh tế chính trị kinh tế khôi phục, mình không làm chuyện nào khôi phục. Tại sao người tu họ tới già mà tôi thấy họ cũng tươi, bây giờ đâu có đâu, họ giữ cái tâm không, họ nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm với tương lai, giữ tâm không thì lúc nào cũng hữu dụng.
Thì mình thấy cái gì của ông trời sắp đặt rồi, từ không tới có, từ có tới không cũng là mình không muốn được, để ông trời sắp đặt rồi. Vì cái gì mình cũng qua, cho nên phải giữ cái tâm bình thản để qua, không nên nghĩa là vận động và đặt cái vấn đề ham muốn nữa, và không cần nghĩ chuyện quá khứ và không cần đặt
khởi điểm với tương lai.
Cho đến ngày hôm nay chúng ta mới bắt buộc mình phải phát một bài nguyện để cứu mình và cứu đời.
Cho nên chúng ta phải học. Học cái gì? Tại sao tôi phải học? Lấy gì mà học? Phải lấy sự thanh tịnh hòa với thanh tịnh mới học. Mà lấy sự động loạn hòa với thanh tịnh là không bao giờ học được. Bên trong các bạn có sự thanh tịnh, có sự sáng suốt. Có thanh tịnh mới có sáng suốt. Có sáng suốt mới nhận được những gì ban chiếu trong nội tâm các bạn. Chiếu tâm tâm tịnh.
Mới thấy chúng ta giáng lâm xuống thế gian là ngự trong cái tiểu thiên địa này, điêu luyện ta, điêu luyện phần chân tích từ giờ phút khắc tu tội đủ thứ. Người tu càng cao càng thấy mình ở thế gian đang bị giam trong điều luật trần gian là thể xác này, có thể xác tâm tối vô cùng, ăn miếng ăn, nhai miếng thịt, ác ôn không thấy hành động ác ôn của chính mình, chưa quan thông được. Cho nên càng tu các bạn càng thanh tịnh. Một miếng nhai của các bạn là một bước hạnh tiến để độ tha. Khi mà bạn hiểu được qua những cơn điêu luyện hy sinh của bạn linh vạn vật mà để cầu tiến trở về con người và tiến về con đường tiên Phật bất khuất, thì lúc đó các bạn thấy sung sướng vô cùng. Tôi chấp nhận, tôi giữ thi, tôi học thi bất cứ hoàn cảnh nào, sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, không có cái gì kêu bằng hồn phép được hết. Khả năng cuối cùng của tôi đang an, tha thứ và thương yêu là khả năng cuối cùng của chính tôi. Mọi người chúng ta đều có khả năng đó. Chúng ta dư thừa của cải tại trần gian, nhưng mà chúng ta chỉ thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu các bạn có của cải cộng với sự thanh tịnh, đó là các bạn nên đào vào đời hạnh phúc giác ngộ tốt đẹp. Tình người thể hiện trong nhà, một bước đi, một câu nói, một hành động vui hòa từ trong gia can ra tới xã hội. Ngày hôm nay chúng ta tốt đẹp, vui lành, chúng ta sống trong những sự bất ngờ, giây phút bất ngờ, được ra đến đây, được ở căn nhà thờ này yên lành, bạn đạo hướng tâm về thanh tịnh để hiểu rõ nguyên lý và khả năng sẵn có của chính mình. Chúng ta là một, đâu có ai. Biết thương ông Tám, thấy ông Tám tội nghiệp, đi đây đi đó, ông đó khùng ư? Không. Ngày hôm nay giờ phút này các bạn kiểm điểm, ông Tám có khùng không? Ông Tám thấu triệt tâm thức của các bạn không? Ông Tám có thấy sự đau khổ của các bạn không? Ông Tám có thấy sự mong muốn của các bạn không? Sự đau khổ của các bạn ở đâu? Ngay cái thể xác tinh vi này cấu trúc bởi siêu nhiên mà không, cả một hệ thống thần kinh thương yêu mang xuống thế gian mà chưa thực hiện được, đau khổ chỗ đó. Xác của ta, ta không có quản lý được. Xác chúng ta, ta không thiếu thanh tịnh để khai thác niềm tin sẵn có ở bên trong và nhiệm vụ sẵn có ở bên trong là đến đây thực hiện yêu thương và tha thứ. Cho nên khi mà các bạn nhờ dồn lại các bạn rồi, thấy rõ rồi, chúng ta là một, không có khó khăn. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đi dần tới là một, cho nên nó huynh đệ tỷ muội mới ngồi chung nhau trong căn phòng này. Tâm nó đoán trước tôi không phải. Tâm các bạn muốn tìm một cái gì quý báu nhất trong cuộc đời của các bạn mà các bạn đã bỏ quên, thanh tịnh và sáng suốt. Khi các bạn đạt được thanh tịnh và sáng suốt là các bạn là một khối từ bi, một khí giới tình thương vô tận, không bao giờ bị diệt. Chúng ta ra đây vỏn vẹn chỉ có tâm linh tình thương xây dựng cởi mở, và chúng ta học hỏi đến anh. Bài học sắp sẵn rồi,
không có một người nào chối cãi cái định luật sanh lão bệnh tử được. Khổ phải mang, hòa tan trong khổ, bước vào khổ, thực hiện khổ mới được có cơ hội bước vào biên giới của Phật pháp là thành tựu. Ngày hôm nay những vị bô lão đã thấy rồi, tôi khổ. Trước kia những vị bô lão tươi đẹp, có chồng, có con, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa đó. Tới ngày nay chưa có biết, khổ thật khổ. Càng khổ, nuôi nó lớn, nó bỏ nó đi, còn một mình đó mới tưởng tới trần thật. Nhân cái cơ hội để bước vào biên giới của Phật pháp thì phải buông bỏ. Buông bỏ những sự tranh chấp của nội tâm, thể hiện chất từ bi sẵn có của chính mình, thì hoa sen mới nở ra được, mới nở rộ được. Cho nên tôi rất vui về đây nhìn bao nhiêu người thực hiện với tôi trong cái tình thương xây dựng, và đã tự mình trui luyện qua những cuốn băng, những lời giảng của tôi trong đường lối thực hành, không có va biểu, không có mượn kinh sách, không có mượn đường lối bất cứ của ai, nhưng mà thực chất đi đến đâu nói đến đó. Mình nhận thức rõ chúng ta đang sống cũng học hỏi và chết cũng tiếp tục học hỏi, thì không có sanh tử luân hồi đối với những người vô vi. Nhưng mà tâm chúng ta biết được điều này, chúng ta mới thực hiện được từ bi. Nếu không biết được điều này thì chúng ta còn ở trong mê chấp phe này giống nọ. Kỳ thật từ bi là chân thật. Cho nên các bạn thấy tôi nhịn nhục đủ cỡ, ai muốn làm gì thì làm, nhưng mà việc làm của tôi sẽ trình bày những sự thật của tôi đã đạt, và tôi đi đến đâu thì các bạn nếu muốn học thì theo đó mà học, mà hành cho tự mình thăng hoa, tự mình cởi mở thì mới đạt được một cái hạnh phúc chân tâm.
Tâm tư mọi người cũng biết rõ điển là gì, và tự mình thực hiện con đường liên quan để rốt ráo trở về với chính mình. Đi bằng cách nào thì đúng, chúng ta xem xét sự thanh nhẹ của bề trên các càn khôn vũ trụ là thanh tịnh. Mà nếu tâm chúng ta không ổn định, không thanh tịnh, thì chừng nào chúng ta mới hòa hợp với được bên trên? Đó là sự thanh nhẹ cần thiết của mọi hành giả vô vi. Tại sao chúng ta lại cảm thấy hai chữ vô vi chúng ta thích? Vô vi là trong không không, sự thanh nhẹ vô cùng. Càng ngày chúng ta càng tu cảm thấy rằng chính tôi đã giải được nghiệp tâm, và tôi cảm thấy có luồng điện hút trên bộ đầu, và tâm tư tôi càng ngày càng được quân bình và thanh nhẹ. Tôi thấy vơ đi lòng sầu, không còn sự chấp nhất trong tôi nữa, và tôi thấy cần sự tiến hóa quan trọng. Càng ngày chúng ta càng nung nấu sự tiến hóa thì phần điển càng ngày càng thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ đó đi đâu? Gom tụ vào chân giác. Chân giác là sự hiểu biết vô cùng, không bị cướp mất, không bị trì trệ, liên tục tùy cơ ứng biến, khai triển theo trình độ. Cho nên chúng ta đã đi và đang đi, mọi người chúng ta đi, đi trong thanh quang. Cho nên người đời dồn thấy người tu vô vi, tại sao nó bỏ hết? Thấy nó buông bỏ càng ngày càng không cần thiết những chuyện ở thế gian mà mọi người đang mong chờ, và muốn có sự đó, muốn có sự tranh chấp, muốn có sự sát phạt, muốn có sự hơn thua. Nhưng mà ngược lại, những người tu vô vi lại không có cái đó. Nó không có thể hiện bên ngoài, nhưng mà chính nó liên tục xây dựng trong nội thức của chúng nó và để nó đi, đi trong thanh tịnh, đi cực kỳ thanh tịnh trở về với bên giác sẵn có của chính nó. Mỗi một hành vả hành giả vô vi đều có trách nhiệm lấy tâm lẫn thân. Tại sao phải có trách nhiệm với tâm lẫn thân? Tâm lẫn thân vì chúng ta gian lầm xuống thế gian đều ở trong kích động và phản động, trong đó nó có sự chia rẽ trong nội thức. Cho nên chúng ta tu, chúng ta lấy cái thanh điển cả càn khôn vũ trụ để khai hóa tâm tạng của chúng ta trở về với thanh tịnh sẵn có, kêu bằng hợp cơ quy nhất, dùng trung tâm bộ đầu liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Sự thanh nhẹ đó là vô cùng. Mọi người hành giả vô vi đã và đang nắm và đã và đang đi. Nhưng mà trên đường đi không sao phải bị sự trở ngại. Trở ngại do đâu? Do thể xác của chúng ta, do tâm chúng ta không ổn, tự cao và không thấy rõ giá trị của tiến thân đi bằng cách nào. Càng tu các bạn thấy rằng tu chiếu thành tịnh. Khi các bạn cảm thấy bạn thiếu thanh tịnh là bạn có nghiệp trần, nghiệp tâm. Và biết chúng ta có nghiệp tâm thì chúng ta đã có kỹ thuật để giải nghiệp tâm. Mỗi đêm soi hồn, pháp luân thiền được để làm, soi hồn để làm, để tập trung và phóng từ điển sẵn có của chính chúng ta và liên hệ với từ điển của các càn khôn vũ trụ, chư Phật, chư Thiên hướng độ chúng ta, cho chúng ta càng ngày càng được thanh tịnh hơn, được sáng suốt hơn. Duyên hậu mới thấy rõ giá trị tu học của chúng ta là không còn trì trệ nữa. Nếu chúng ta ngưng thực hành thì nó hướng về đâu? Thấy rõ trì trệ, động loạn, không giờ giấc nào nó cho chúng ta yên nghỉ, giấc ngủ cũng mơ mộng, không đi đến đâu, không thanh tịnh. Cho nên cái phương pháp công phu không khác gì cái roi để đánh thức cái hồn. Mỗi ngày các bạn soi hồn, rồi còn làm pháp luân thiền chuyển, đem cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ vô, đánh đổ phần trược và điêu luyện nó trở nên thanh, và xây dựng cho nó càng ngày càng mạnh tiến lên nữa. Các bạn ngồi thiền định nó để chi? Để phản lặng tất cả những sự dây động. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là nó kích động các phương diện trong nội tạng, nội tâm. Không có nẻo hóc nào mà được yên sau cái khí trời đưa vào thì lặp lại trật tự mới. Và khi lặp lại trật tự mới rồi thì chúng ta thế nào? Chúng ta được thăng hoa. Cho nên các bạn đã làm được những cái phương pháp đó, các bạn cảm thấy càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng tươi tắn. Rồi một ngày nào đó các bạn xuất khỏi thể xác rồi, các bạn đâu có gồ ghề như cái thể xác đang ngồi đấy đâu, đâu có ôm sự nặng trược như thể xác đang ngồi đấy. Đang có sự đâu còn có sự cầu xin vu ơ nữa. Nhưng mà thực tiễn khai triển mở nó ra từ nặng đi tới nhẹ mới là đúng luật. Luật trời là tất cả xuống mặt đông đã và đang được điêu luyện hay là bị điêu luyện để có cơ hội tiến hóa. Vật chất đã và đang tiến, tâm tư chúng ta không tiến, không lý chúng ta thua vật chất sao? Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thấy mở trí hơn và tự chủ hơn. Thiếu tự chủ là bị xâm chiếm. Cho nên các bạn dùng cái phương thức nào để trở cho tâm hồn tự chủ, dùng nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để quy nhất tam giới mới đi tới chỗ tự chủ. Còn phân tán tam giới không còn tự chủ, chỉ bị chia sẻ và động loạn, bị xâm chiếm mà thôi, không có lý luận phàm nữa. Dùng cái lưỡi động loạn này đại diện cho ngũ tạng ô trược, thuyết bất minh, tạo trì trệ cho tâm lẫn thần. Cho nên chúng ta dẹp bỏ cái đó. để chúng ta hướng về trung tâm bộ đầu, nó mới đạt được sự cơ quý nhất rõ ràng. Chỉ dùng điển mới giải tỏa được cái nghiệp tâm hiện tại. Nếu các bạn không dùng điển thì nghiệp tâm càng ngày càng đầy, và nó đưa bạn vô chỗ tâm tối, đâm ra đập tài không cao ngạo mà. Việc đó chúng ta đã làm và không tiếp tục làm nữa. Phải dứt khoát. Tuổi tác không chờ đợi nữa, phải đi chờ đến địch. Phải chữa xong cái bệnh này. Tâm bệnh này đã mang nhiều kiếp rồi, bây giờ phải tâm trí cho nó dứt khoát cái bệnh này. Một người lương y sĩ muốn trị bệnh cũng có sự hợp tác của bệnh nhân mới trị được. Thì chúng ta là bệnh nhân, Thượng Đế muốn trị bệnh cho chúng ta không hợp tác với Thượng Đế không bao giờ trị được. Mà cái cơ biến chuyển của cả càn khôn vũ trụ sắp tới đây là do đâu? Do nhân sinh. Nhân sinh bất đồng, tạo loạn mới gây sự chém giết, phá hoại lẫn nhau. Còn nhân sinh đồng nhất thì không có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta ở đây đang làm cái gì? Đang sửa mình và trở về cái quê xưa chung cũ. Cảnh cũ của chúng ta là cảnh thái bình, không phải cảnh động loạn. Cho nên chúng ta phải học cho kỳ được, tu cho kỳ được. Tu để làm gì? Tu để đạt tới sự quân bình sẵn có của chính mình. Nhưng hậu chúng ta mới quyết định con đường đi hay là ở. Dù chúng ta có lưu lại thế gian đi nữa, cái hạnh Bồ Tát phải xây dựng. Hạnh cứu độ vô cùng, hy sinh vô cùng, bằng lòng làm bất cứ việc gì trong tinh thần phục vụ chúng sanh như Thượng Đế đã và đang phục vụ chúng sanh, thì mới có cơ hội giải nghiệp tâm, mới có cơ hội hưởng được cái cơ nhàn hạ trong nội thức. Nếu chúng ta còn tranh chấp thì làm sao chúng ta được nhàn hạ? Chúng ta không có tranh chấp nữa. Không phải ngu, không tranh chấp mà xây dựng, đó mới là đứa con ngoan của Thượng Đế. Tranh chấp mà không xây dựng là ma quỷ phá hoại mà thôi. Tình thương ai nói cũng được, nhưng mà thực hiện phải được hay không? Không nên làm dơ hai chữ tình thương. Không có nên gieo họa cho người khác mà làm ô nhục cho hai chữ tình thương trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta cấm khẩu, ngậm miệng để niệm Phật, để hiểu sự sai lầm của chính. Không nên bày biểu những chuyện không cần thiết và phá hoại đối phương. Đó là chúng ta làm ô nhục hai chữ tình thương của Thượng Đế đã ban cho chúng ta lúc đầu giáng lâm xuống thế gian. Đem vỏn vẹn cái hai chữ tình thương mà đổ tha. Ngày hôm nay chúng ta làm ngược lại là chúng ta tự giết tới chúng ta mà thôi.
Kỳ con cái tâm đó, kỳ đó, khi con kỳ mà khi con thấy ai cũng khổ, mà con thấy con cũng khổ nữa, rồi nói phải vậy thì thấy con xấu, nói phải tu,
phải dũng mãnh tu.
Mà tại sao con thấy ngoài con trong đây có cũng như là các bạn có chúng sinh thầy
có nhiều lắm,
con thấy vậy.
Không phải một mình con tự nhiên dạ. Con làm vậy là hại hết cả xứ, xác con là như một xứ vậy.
Con thấy nó nhiều thầy đó. Mà nó con cũng tu,
con giết người ta giết lại là con tận thế rồi gì nữa tiêu rồi dạ. Cái xác con là kim mộc thủy hỏa thổ đầy, có thiếu cái gì hết dạ. Cái tiểu vũ trụ á
dạ. Tiểu thiên địa làm sao khó tu thầy mới không có chịu tu hết thầy.
Bắt buộc con niệm Phật hết luôn. Chủ nhân ông nghiêm trang là như nó phải. Còn chủ nhân ông không nghiêm trang thì nó làm bậy làm bạ bất cứ lúc nào. Nhẹ dạ nghe đâu theo đó, tự lường gạt không thì không phát triển được.
Nhiều khi con có giờ con thấy chị không nghe, không có tin tưởng con nữa, con phải giữ.
Ở đâu có tu nhiều lắm, bao giờ tin tưởng.
Phải giữ
thì phát triển được vô cùng. Thì linh khí con đầy đủ. Mà nay con lúc này sáng hồi xưa. Hồi xưa mà con là vô con ăn cút bánh lắm mà nắm xuống giết người. Mà tại sao ông Tám mình mời con nói chuyện với ông Tám cả ngày? Tại sao con biết không? Làm con sẽ hiểu. Ông Tám nói chuyện với con, khi con mở miệng nói chuyện, ông đưa từ quanh trong tâm. Lúc đó con mới thích tâm. Tại sao ông Tám kêu con ra nói chuyện? Nói chuyện hoài, nói chuyện hơn thôi với ông Tám, chữ ông Tám cũng được. Nhưng mà con được rồi.
Không, mà tại sư thấy con không biết thầy là ai á. Cái thời gian cái thức tâm, cái đi thân tâm đó thì thầy là người đắc đạo. Phải theo, phải...
Lại đâu có xin người đắc đạo.
Không, mà thân tâm tôi nghĩ
con đó cũng lâu thôi như con sửa được tình an. Mà muốn cho sự tình an của đại cho con đó. Đó là mới thấy thực chất của người con phải làm việc đó. Chứ con cao ai cũng kính mến, và trên kệ đâu phải đập thân quốc chi. Đó. Được chưa? Một cách bình đẳng. Cho con chửi, con chửi. Nào đó ha.
Gần thầy, thấy thầy bình đẳng.
Cho con chửi, con chửi. Không có ai làm. Chuyện này làm thế gian. Chúng ngồi nói chuyện cho về, không phải vậy nói. Mỗi người con không chuyện ở đó. Phần thanh tịnh phải làm việc hết. Không bỏ người nào. Cái cuối cùng con là thanh tịnh. Con cũng ra đời cũng thanh tịnh, đâu có lo chuyện đó. Nghĩ anh biết ai đó. Lớn cũng năm 7 con. Thì con tu trở lại thanh tịnh. Ai cũng hơn mình dở hơn đi. Mình được ổn định.
Mà tại sao nếu mà cái này con có kỳ cái tâm á, thấy ngu quá này. Thấy
sao? Thấy ngu. Chưa đủ ngu. Ngu vậy mà chưa đủ ngu. Còn ngu thêm nữa nó mới sánh bằng tình trạng Phật. Trạng Phật ngu lắm à. Đâu không đâu. Làm mặt trời mặt trăng cho người ta ở. Mình đã quên. Đã quên thần đế luôn. Cái ngu hơn mình. Thì con phải hy sinh. Con làm cái gì cho mọi người. Con dấn thân làm thế. Không sao. Con học cái hạnh nguyện của trời. Thì con sẽ. Đã qua nghìn năm con thấy đó. Con hiểu rồi.
Cảm ơn thầy. Trong khu băng mà ông Băng đã nói ra đó là hoàn toàn khuyến tu và chỉ rõ cái tương lai biến chuyển của khoa học và siêu văn minh. Cái đó nó có cái chương trình của Thượng Đế từ lâu. Bây giờ cái chương trình của chúng ta là đang ở cái xác thân này mà không lập lại trật tự, không có bao giờ có cơ hội được thấy cảnh đó. Thì nhiều người đã tu và đã thấy cảnh tươi đẹp trong một thoáng qua, trong một giây, mà cảm mến cái chuyện tu và về thực hành. Thì phải giữ đó và để tiến. Cho nên hồi xưa người ta nói có máy bay, ai mà tin? Ngày nay có máy bay rồi. Rồi bây giờ bác Văn nói vậy, ai tin? Nhưng mà cái ngập ngã châu bao ở Việt Nam rồi. Thì tôi mong rằng nhiều người tu rồi sẽ thấy. Đi vô đó mới thấy. Vàng bạc không biết bao nhiêu. Nhưng mà chuyện đó không phải nhiệm vụ của tôi. Tôi chỉ nói sơ chút thôi. Những cái chỗ là tôi có đi, cũng có giữ. Nhưng mà không phải nhiệm vụ tôi chỉ nói chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi là nói về thiên tu. Và mở tập số trong cơ thể của mọi người. Và thấy rõ. Tiểu thiên địa này là căn nhà của chúng ta đang tạm trú. Và để thức tâm, và để dẹp cái lòng tham, dẹp cái sân si, dẹp cái thù hận, dẹp sự buồn tối trong nội tâm, mới đi tới sự sáng lạc và để tiến học như đó. Hỏi, bây giờ bác Băng nói như vậy, bác không có phải người tôn được nhiều kiếp, làm sao bác nói được cái đó? Kêu một người khác bày đặt để ngồi nói chuyện như bác nói được không? Cho nên mấy người phải hiểu rõ là người có tên nó có cái trật tự đó. Cho nên chúng ta có tên rồi chúng ta cũng đạt được cái trật tự. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta lại càng cố gắng tu hơn. Cái đó không phải là làm sao động tâm hồn của người tu, nhưng mà thật sự xây dựng cho người tu trở về với trật tự chính họ. Phần hồn chúng ta rõ ràng hơn và thấy cái hồn đang ngự trong cái tiểu thiên địa này và lập lại trật tự cho tiểu thiên địa này được quân bình và bình an hơn. Cho nên cái điều đó là điều quý, một tin đó là tin mừng để đem lại cho tất cả mọi người để học và tu tiên tu tịnh. Cho nên thực hiện chỉ kỳ được và lòng chúng ta sẽ diệt tất cả những sự tham dục và những cái ý tâm tối nghĩ sai cho những người khác và không hiểu nghĩ sai của chính mình để dẫn thiên tâm linh. Cho nên chúng ta không nên bận tâm đúng đầu như trong sự tâm tối, mà chúng ta nên bận tâm hướng thượng về sự sáng lạng của ngày mai. Cho nên cung bằng đó không có hại. Tất cả những gì tôi đã nói tại thế gian hiện tại đều giáo dục cho chúng ta thức tập và trở về cái cảnh đời đời bất diệt. Và chúng ta thật sự mỗi người có quê hương, có nhà cửa tốt đẹp, có nơi an ngự mà bỏ ta bà xuống thế đây đi học hỏi, rồi càng ngày càng dũng tiến hơn vì nghịch cảnh, rồi chúng ta phải dùng cái dũng chí và xây dựng đức tin của chính mình, tìm được khả năng sẵn có của chúng ta mới khai khám phá và khai mở ra nhiều hơn nữa. Cho nên bác Văn trước kia cũng đi học đạo, cũng như những người đang học hiện tại, và bác Văn đã thành đạo và hiểu được một phần sáng suốt, chứ không dám nói hiểu hết tất cả những khả năng của Thượng Đế. Thì tôi cũng vậy, mỗi người nhiệm vụ đi làm việc để xây dựng. Cho nên chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế yêu chúng ta, thương chúng ta, luôn luôn trong huyết mạch của chúng ta và để xây dựng cho chúng ta trở về nguồn cội đó, để gửi những linh căn xuống để thức tâm và kêu gọi chúng ta phải sớm trở về với chính mình, càng sớm để dẹp cái lòng tham, dẹp sự ngu muội, dẹp hướng ngoại và hướng nội để tiến tới nhiên hậu mới lãnh được nhiệm vụ sáng lạng như ở ngày mai đã sắp đặt và đã dự định, và chỉ chờ cuộc thi và giữ cuộc mà thôi. Cho nên chúng ta trong lớp học, tôi đã thường nhắc chúng ta là học viên cả càng không vũ trụ, chúng ta nên học, học có chuyện nhẫn thôi, biết bao nhiêu kiếp mà bây giờ chưa nhẫn, người ta động chút buồn tuổi đủ thứ hết, cái đó cũng là sai lầm thiếu nhẫn. Có bài phải học, học ngay bây giờ, bất cứ chuyện gì xảy đến chúng ta phải giữ cái nhẫn để học và tiến hóa, để cho phần hồn được an nhàn nhẹ nhàng, đừng có động loạn và lâm vào trong cái cảnh mê muội khó giải thoát, là chính mình giam hãm mình, chứ Thượng Đế không có giam mình. Thượng Đế có luật, và nếu chúng ta có tưởng niệm và thực hiện đi đến đi tới thì chúng ta đạt được cái sự quân bình và thanh nhẹ. Còn nếu mà chúng ta nuôi trong cái sự sân hận, núp ở trong cái tánh phàm mà làm con người và xưng danh tu, đó là tự tạo một cái cơ hội tâm tối cho chính mình. Tôi mong rằng những người có nhiều linh căn, đây là nhiều linh căn sẽ đóng góp cho khối vô vi, mà phải giữ lấy cái pháp mà tu. Cái pháp này là để cho các bạn thức tâm và để hiểu cái nguyên năng của đối phương. Những người nào đã thành đạt thì nhiệm vụ của người đó, mà chính ta chưa thành đạt, chúng ta phải cố gắng để thi thờ. Rồi chúng ta thấy Thượng Đế làm biết bao nhiêu câu chuyện, từ việc nhỏ cho việc lớn, cho đến việc lớn, Ngài đều có phần giữ. Và chúng ta quên Ngài, chúng ta có quyền chửi Thượng Đế, quên Thượng Đế, và Thượng Đế không bao giờ quên chúng ta, như tôi đã nói, như Bác Văn đã nói. Cho nên quý vị phải cố gắng lo tu sửa lên chính mình cái cơ hội quý báu, mà để chúng ta có cơ hội tề tấu và phê phán trong một hai tiếng đồng hồ của một hành giả tu mấy chục năm, hỏi chúng ta có đại phước không. Như tôi tu trên 26-27 năm trời và lướt thuật lại trong một vài tiếng đồng hồ cho quý vị hiểu, hỏi quý vị có đại phước không. Rồi quý vị nắm cái kinh nghiệm mà tôi đã thực hành, nắm kinh nghiệm của bác Văn đã thành đạt, rồi quý vị sẽ đi mau hơn chúng tôi. Đó là Thượng Đế đã cho cái hồng ân, ban cái ân huệ cuối cùng cho mọi tâm linh để trở về với thiên giới, về cái quê xưa chốn cũ cũ, về cái nơi quý báu mà chúng ta đã hằng mong ước, nhưng vì sự yếu lẹ mới tham gia vào sự động loạn. Và chúng ta ngày nay thức tâm, chúng ta phải giữ vững trừ kỳ chi, bất cứ giá nào phải trở về thanh tịnh, tìm ra chân tướng của chính mình để thấy cái chuyện của Thượng Đế đã và đang làm cho chúng ta. Cho nên quý vị đã thức tâm nhiều, nhiều khi nghe qua những lời giảng giải của Thượng Đế, tâm cảm động, rơi lệ, thấy ta trì trệ. Cho nên cố gắng đi, cố gắng học, cố gắng tu, tất cả đều là bài học dẫn tiến tâm linh. Cho nên không nên mê muội nữa, giữ cái thức tâm. Cho nên đã được một cái pháp chín chắn và được nhiều sự tu bổ của hành giả đã thành công và đóng góp cho chúng ta, không có nại hà, không có so đo, luôn luôn vui vẻ để hòa cảm, truyền cảm trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ lấy cái quả quý đó và cảm ơn người nhiều hơn, không nên phê phán những điều sai quấy và giữ lấy tâm thức phê phán lấy ta và dẫn tiến lấy tâm hồn của chúng ta. Cảm ơn quý vị.
Vậy thì tới đây con muốn biết trong cuốn Thiên Đàng Du Ký đó nói nhất thí hóa tâm, nhất thí hóa tâm thanh, thì tâm thanh mới hóa ra ngũ hành ngũ đế. Thì cái nhất khí đó là bị phàm Thượng Đế và Cực Đại Thiên Tôn. Thế thầy, Đức Phật Tổ Như Lai mà thầy nói á, có phải là Đức Thác Bì hay không? Và cái liên quan giữa Đức Thác Bì và Đức Phật Tổ Như Lai là như thế nào?
Như Lai Phật Tổ nằm trong Phật đó mà tới là mình bị quở trách. Thế là có trọn tâm tu học. Chứ có chừng là không có trọn tâm tu. Thế nào cũng bị trách.
Cái nguồn gốc của mình nó là từ Đức Phật Vô Cực Đại Thiên Tôn hay là cái nguồn gốc của mình là Đức Phật Tổ Như Lai?
Cái nguồn gốc của mình là vô sanh bất diệt. Khi mình đi về Đức Như Lai thì mình thấy nguồn gốc là vô sanh bất diệt, là ánh sáng.
Tức là nguồn gốc của mình là từ Đức Phật Tổ Như Lai.
Trong thanh tịnh mà ra. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, càng thích thú, vốn mình là thanh tịnh, về tới thanh tịnh rất sung sướng. Mình tự cái góc thanh tịnh mà ra.
Dạ, chào thầy, các bạn đạo. Con xin phép đã lại vấn đề chút xíu, hồi nãy con đặt vấn đề tu hành để dứt khoát. Thưa thầy, ở thiền đường của con, nhiều khi các bạn đạo cũng mổ xẻ cái vấn đề mình dứt khoát đến mức độ nào, dứt khoát như thế nào. Bởi vì mình nó sống trong gia đình, còn cái nghiệp lực xung quanh nó dây nó bủa mình, như vợ con, chồng con, rồi cha mẹ gia đình ở bên Việt Nam, tất cả những cái đó nó lo kéo mình. Thì bây giờ đó mình tu hành mà có tiến được hay không là nhờ cái mức độ dứt khoát của mình đối với những nghiệp lực xung quanh, mình phải có cái dũng. Là như vậy đó, tụi con có bỏ xẻ hoài nhưng mà không biết là cái dứt khoát nó thế nào nó đúng được. Thì tụi con nhiều khi nghĩ đến có lẽ là phải tới cái trình độ nào đó, tùy theo người, tùy theo cái nghiệp duyên của họ. Như vậy tụi con nhân cái dịp này nói để dứt khoát để tu hành để cho nó tiến được đó, thì con xin phép nêu lên để chúng thầy cắt nghĩa thêm chút xíu về cái chuyện dứt khoát đó để cho các lãnh đạo rõ hơn.
Cái dứt khoát mới có thanh tịnh, có thanh tịnh mới phát quang, không thanh tịnh không có phát quang. Cũng như anh ở trong gia đình anh hay gây gỗ, nhưng mà bây giờ em không có nói gì hết, ai chửi mời người ta chửi lên mình vui, là tâm từ của anh nó phát quang ra, cảm động được.
Cảm ơn thầy chỉ dạy cho trường hợp của con. Có những trường hợp khác thì có chị bạn đạo chỉ nói là ông để ông lo đi thiền đi, em ở nhà em còn phải lo cho mấy đứa nhỏ nhiều quá, em thì bây giờ khác em không có sinh hoạt để thuyết ly được, em chỉ lấy đọc coi ở nhà thôi. Thì nhiều khi đó nó cũng hay, vì chị cũng theo cái pháp. Chị ở nhà chị lo cho gia đình, cho các con. Thì giờ bận rộn cho các con nhiều quá, mà trong khi đó thì cũng hơi thì hỏi cho chung. Vì khi nếu chị đến chị sinh hoạt chung ở thiền đường để học cái pháp, nhiều khi thì có những cái dây duyên may mổ xẻ với nhau để học hỏi trao đổi với nhau. Thì như vậy tụi con có đặt vấn đề dứt khoát thế nào đối với gia đình. Ví dụ bây giờ vợ con nó bệnh hoạn, bây giờ con phải đeo theo, con lo từ ly từ tí, hay là con để mặt nó làm sao không làm. Có nhiều bạn đạo nói trường hợp có anh lo bằng anh đi, còn để bà làm thì bà làm. Thế như vậy con nghĩ là nếu vì cái nhân đạo mà con không lo cho vợ con đó, thì con cảm thấy cũng hơi khó chịu. Lương tâm mình nó cắn rứt chút xíu. Mà nếu mà mình lo vậy, mình cứ đeo vô đó, mình lại chết hết cả hai đứa. Mình thử ra cái vấn đề của con nhiều khi cũng đang giải cho con. Thì cuối cùng thì con nghĩ rằng là con phải lo cho chính con. Thì lúc đó ở bên trên chuyển để lo cho vợ con, cho trong gia đình của con, thì con nghĩ có lẽ là đúng hơn.
Cho nên người là hãy đổ thừa. Con vợ bệnh là đổ tại con vợ, con chồng mình đổ thừa tại chồng. Cái kỳ thật mỗi người một việc, làm quen nó có gì quan trọng nữa. Như bà nói tôi đi cũng được này kia kia nọ, thì những người ngoài dòng chút thấy bà đi có gì đâu mà đi cũng được, bà nói không á. Cho nên mình phải thanh tịnh, mình thanh tịnh mình minh xét đối phương. Khi người ta nghe đối phương này nó tôi ngứa lưng, tôi chạy đi gãi lưng liền á, không cần. Rồi tự động nó phải giải quyết, chính bả đâu mà phải lo. Mình thì chỉ cách nào đó thôi. Nếu mà ngứa lưng mà ngâm nước muối giấm lá nước nó có phương pháp trị được á. Cho nên ngứa lưng thì tôi phải gãi cho bả rồi tôi không có soi hồn được. Niệm cớ nó thừa chứ nó không đốt.
Cảm ơn Đức Thầy.
Cho nên tu càng ngày càng cao, nói mà không nói, làm mà không làm, nhẹ là vậy đó.
Thì cảm ơn.
Kêu bằng siêu, siêu là không có đâu.
Siêu.
Mà nói là không có siêu.
Thưa Thầy, trong cuốn văn thiền mới đây, Thầy có nói tu thanh tịnh, thì tu thanh tịnh là sao? Tu thanh tịnh là sao? Thanh tịnh là không có tu tập gì. Bất cứ qua như trong đó không này, mà chỉ phát triển sự thanh nhẹ và tôn ở mọi thứ của mình thôi. Thì tu ở ngoài ta, bỏ ngoài ta mới là thanh tịnh. Người tu mới nghe ta tiếng này, nó có chút, nếu ông thầy sắp chết, lo, nghe. Thì nó không được. Nếu ông thầy bị bệnh bán thân bất tội, lo, buồn. Cái đó là không đúng. Chỉ ngoài ta, bỏ ngoài ta cái chuyện của mình. Nếu ông thầy không biết lo rồi, thì mình phải tự lo. Mình tự lo cho nó cung mình. Thì mình không có sáng tác nữa. Thì tự nhiên là sáng tác.